Phật pháp thâm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tông, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xưng danh hiệu chư Phật. Lại nữa, lại về thuở quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Dương Phật, Đức Tri Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Dương Phật, Đức Trí Thành Tấu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyện Viên Phật. Có Bất Khả Thuyết Đức Phật Thế Tôn Như Thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu, những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn phải đo vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mãn chung, hàng thân quyến trong nhà nhân đến một người, vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gian, các nghiệp bao khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gian kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ. Nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển trung hết bốn hạnh Địa Tạng thể nguyện rộng sâu, gãy vàng châu sang độ chúng sanh địa ngục khổ không ngần. Tinh tấn kiền thành khỏi mắt khổ trầm luân. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát nương oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ấy tại làm sao thế? Cuối sinh Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ta ở trong toàn thể chúng hồi, nơi cung trời đau lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phủ quan chức lớn, hàng đại trưởng già, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyện cấm ngòng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi. Các vị quốc vương đại thần đó vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mất nghèo cùng, và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời thường được đầy đủ những đồ thất bao, hung là những thứ để thọ dùng như y phục, đồ uống ăn vân vân. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật, hoặc hình tượng Phật chưa đến hình tướng Bồ Tát. Thanh văn hay bích chi Phật đích thân tự sửa sang, cũng dường bố thị vị quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt là. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong mười kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương vậy. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà lạ môn vân vân, gấp chùa tháp của Đức Phật thuở trước hoặc là kinh điển hay hình tướng bị hư sụp rách ra, liền có thể phát tâm tu bổ lại, vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyên hóa người khác cho đến khuyên hóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bồ thí đó mà hồi hương về đạo vô thượng chánh giác được như vậy, thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả bao ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng bà lạ môn gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được, trong một trăm kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa lạc vào ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời. Lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rục rau sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rục rau sẽ thành Phật ca, huống gì cả những quả ba trời phạm dương, trời đế thích vua chuyển luân, này Địa Tạng Bồ Tát. Vì thế nên khuyên qua tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cõi phước lành, chừng bằng cái lông sợi tóc hột cát mãi bụi, phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể thi dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tướng Phật, hình tướng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bộ thí cúng dường, thời đắng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người cõi trời, hướng sự vui thù thắng di diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể thí dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng, cung kính ngợi khen, bồ thí cúng dường người ấy được quả bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể thí dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa. Nếu là kinh tháp mới, thời bộ thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lại, ngợi khen chấp tay cung kinh. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phải tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn chỉ đang dĩa chành đó thời làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giao hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cõi phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mái bụi, một hột cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không luận nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong nghìn đời thường hướng thọ sự vui vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hưởng bao tốt một muôn lần trỗi hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vĩ đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc cũng quá hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Những chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoang mang, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thể nguyện giao qua tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số, như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất, trong đó có thể hóa vẽ cho đến dùng vàng bát đồng sắt đúc nắng hình tướng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen thời chỗ người đó ở được mười điều lợi ích. Những gì là mười điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa ăn ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiếm còn hướng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng toại ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sách biệt hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chính là khi ra lúc vào có thần theo hộ về, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cứ trụ mà có thể, làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tướng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hỗ vệ người đó, cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ vân vân thái đều tiêu sạch cả. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây cắt đá lũ mẹ tre lau, gạo thóc của bao, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả vậy. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường này Địa Thần. Trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một viết mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hỗ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Dương, đệ thích quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đăng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiếm lấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biến khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đấng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kính Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện, thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12, Đức Phật phóng quang tuyên cầu. Lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tia, tia sáng sắc tia lân, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biết, tia sáng sắc biết lần, tia sáng hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng dừng mặt trời, tia sáng dừng mặt trời lớn, tia sáng dừng mặt trăng, tia sáng dừng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đỉnh môn phong ra những luồng tia sáng như thế sông, lại nổi ra những tiếng rất vi diệu mà là bảo đại chúng rằng: Này tam bổ chúng trời rầm người cùng phi nhân dân dân, lòng nghe hôm nay ta ở tại cung trời đau lời, tuyên bài ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người. Những sự không thể nghĩ bàn, những sự vì nhân hạnh lên bậc thanh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốc ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát Quán Thế Âm cầu thình. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiểu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh, mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới, ngài quá hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức quay thần, chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát, dầu cho ca Đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai. Nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết được. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng: Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tam bổ chúng trời rầm dần dần chiêm ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành dây. Đức Phật tan thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà. Những hàng trời rồng, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông, cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác quyết chẳng còn thối chuyển. Thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hướng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật tỏ thi cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tám bổ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỳ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Dân bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe, thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mang? Năm tương suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chung ác đầu. Các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tưởng suy hao hiền, hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ. Thời các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tướng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ uống ăn vật, bao chuỗi ngọc mà bố thi cúng dường, thời người này đáng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Người bính được lời lại vậy nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mãn chung, mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thoáng qua lỗ tai thì kẻ mãn chung đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống chi là lúc sắp mãn chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa, vật báo y phục vân vân, của người sắp mãn chung đó mà làm của chi phí để tô đắp, thấy quả vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe, biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân. Vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mãn chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng phải đều tiêu sạch. Tiến vong được phước lại vậy nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau, nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mồm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người nó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đó lạc vào chốn nào hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, đừng thôi thắt đi tâm ban đầu. Nghe danh hiệu thấy hình tướng chiếm lễ cúng dường, thời quyến thuộc đã xâm quốc của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tin ra phải chịu đánh kiếp số, nay nhờ công đức Kỳ Tô vẽ hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát ra được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng quá vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã xâm quốc của người đó, có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui, như người đó lại có thể trong 21 ngày truyền lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số 1 muôn biên, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát thiền vô biến thân, mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyên sông quốc kia đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát thiền sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1000 biên luôn đến 1000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát say các vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời món ăn đồ mặc dư vật, không có các bệnh khổ cho đến các sự tai vạ còn không hề đến vào cửa, huống nữa là đến nơi thân. Rốt ráo rồi người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát xóa đành thọ ký cho. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ma Tát.